À, quý vị tối nay là sao? Đây là ngày thứ nhất của cái thiền thất tuần thứ nhì của hè năm 2013. À, nó rất có người tu rất là tinh tấn. À, thì thầy có báo cáo cho tất cả mọi người biết trên Facebook hoặc trên cái bảng đó. À, có một cái người ta mới tu sơ sơ không mà đã đắc được sơ thiền. Tại vì mấy năm trước chưa bao giờ xảy ra hết. Như bác Thân An đây từ Chicago đến tu với chúng ta thì tuần vừa rồi cũng nổi trong vài ngày bác nhập được cái sơ thiền ngay lập tức. Sau khi tu thiền vài năm chưa được biết sơ thiền là cái gì. Mà nhập một cái thì sung sướng đến cái độ mà bác nói bác muốn khóc luôn. Cô Mẹ Thế Cơ, cô ngồi ngồi xếp bằng xếp chân cái sàn nhà thôi, ngồi bán già cũng không được nữa. Mấy cô này là cô cố gắng theo như đều mỗi lần theo được 1/3 của một cái buổi ngồi thôi, mà mỗi lần như vậy là duỗi chân ra chứ còn không thể ngồi lâu được. Cô này cô đọc cái sách là Cẩm Nang Thiền và thầy dạy cô thêm một chiêu, thì thầy dạy cô này là cái thầy thiền thức này cô chỉ cần cố gắng hết sức thôi, khi nào mà mệt có chịu không nổi thì ngừng lại nghỉ. Ngày hôm nay trong buổi trưa cô nói cô rất là sung sướng. Cô nói là cái đầu con nó giống như là cục đá vậy. Cô này tới với thầy cô cái mấy ngày trước cô than là cô phiền não nhiều quá, cô chịu không nổi, cô nghĩ cô phải cần thiền để mà cô lấy lại cái thăng bằng. Thì thầy cô đọc cuốn sách Cẩm Nang Thiền của mình xong thầy chỉ khuyên cổ là con cố gắng con theo được bao nhiêu tốt bao nhiêu, đừng có lo, đừng lo nghĩ gì hết. Thì mỗi ngày cô cực khổ, cô leo phải ngồi theo mà chân nó đau lắm, ngồi khoảng chừng 1/3 của cái bữa ngồi là cô bung chân ra, 10 phút 15 phút là cô bung chân ra, bữa nào cũng vậy đó. Đều cứ cày, bữa nào cô cũng cày hết, cài khoảng chừng 1/3 của cái buổi ngồi của chúng ta. Và như vậy mà bỗng nhiên cô nhập được sơ thiền, cái chuyện rất là hy hữu thưa quý vị, không có dễ đâu. Thầy nghiên cứu là tất cả loại sách mà đọc sách thiền thầy nghiên cứu là thầy nghiên cứu làm cách nào để nhập được sơ thiền. Tối hôm qua không biết quý vị có để ý không, là cái người giảng liền láng giềng của mình á bắt đầu chơi nhạc, cái phía mà chơi nhạc là họ nhạc rất là ồn ào cho tới 2 giờ sáng liên tục. Mấy năm trước khi mà có chuyện xảy ra như vậy, mấy năm trước có chuyện tương tự nó xảy ra như vậy, thì có một vài người ta đứng dậy rất là phiền não, nói ồn quá làm sao tôi thiền được, bỏ đi ngủ. Thầy nghe mấy chữ tục tằng nó tới 2 giờ sáng nghe rõ ràng, năm nay không có ai than phiền. Thì ra quý vị không, cả đêm nhà thầy cứ đắn đo, thế mình có nên qua thì mình nói một tiếng, tại vì người ta phải cần ngủ chứ, mình không ngủ sao mình chịu đựng nổi, mà sao mình ngồi thiền rồi. Để thầy cứ thắc mắc là thầy nói là nếu mà làm như vậy thì mình sẽ người đầu tiên bị thua. Thầy muốn coi được ai là người đầu tiên mà chịu không nổi nữa. Thầy nghĩ chắc là bà Roberta sẽ bị thua, nhưng mà bà cũng không có chịu thua nữa. Thành ra cái thiền thất này tất cả mọi sự đều là thử thách đấy. Là gì bất cứ chuyện gì xảy ra mình kiên nhẫn, mình chịu đựng. Thầy tính lên rất nhiều lần thầy muốn qua kia bỏ nhỏ, họ nói thôi mà làm nhỏ nhỏ, bằng nhỏ nhỏ dùm tí, chúng tôi đang tu. Nhưng đều cuối cùng thầy nói kệ thôi, mình tập nhẫn đi, nhẫn cái âm thanh đi. Ok, thầy nói ai cũng có quyền qua đó than phiền mà nói hòa vật nhỏ nhỏ lại, nhưng đều thầy không phải là người sẽ làm như vậy đâu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái cơ hội mà chúng ta có để mà chú tâm mà tu cái thiền này rất là hiếm có. Tuần vừa rồi thầy bắt đầu hiểu thêm một tí xíu về cái thiền. Mỗi lần làm đúng, tham gia một cái thiền thất như vậy, cái vị hiểu thêm một tí. Mỗi tuần cực khổ, càng cực chịu khổ chừng nào thì vì càng có đắc được nhiều chừng đấy. Tối nay như thường lệ mình muốn giảng cái kinh Kim Cang một tí. Tuần trước chúng ta cũng đỡ cái tấm 552 này, nhưng đều tại vì đêm thiền thất đầu tiên thành ra nhiều người hỏi về cái thiền, thì nó cũng không có cơ hội giảng kinh này nhiều. Cái phần đầu của cái kinh Kim Cang này thì Đức Phật á, dùng cái giáo đi kinh Kim Cang để mà giảng cho những cái người mê muội ta thấy rằng cái sự thật á, nó không phải như họ tưởng đâu. Thành bởi ngài dùng cái chữ phi, vì không phải, nó rất rất là nhiều lần. Tại cái người phàm phu đó, người ta điên đảo. Cái điên đảo có từ chữ Hoa nó hai nghĩa. Phần thứ nhất là điên. Cái điên á, theo người chữ Hoa nghĩa là cái người này mất cái lý trí rồi, không biết gì hết á. Cái người nói chuyện một cái người điên á, người điên là vậy đó. Người điên là cái người mà họ hoàn toàn tin tưởng là họ biết cái sự thật, họ biết họ đang nói về cái gì, mà mình có cách nào mà thuyết phục họ là họ đang lầm được hết. Không thể nào thuyết phục họ được. Đạo à, cái chữ thứ nhì chữ đạo. Đạo có nghĩa là mình đang treo ngược lại. Mình nhìn treo ngược lại như vậy, cái gì mình thấy nó đều ngược lại hết. Tại cái chữ điên đạo nó hay dễ sợ lắm. Có nghĩa thứ nhất, cái người này điên, người ta không có thấy được cái sự thật, thấy sai lầm. Mà cái sai lầm đó, chữ đảo có nghĩa là cái sự sai lầm, cái sai lầm của họ rất rõ ràng. Sai lầm của họ có nghĩa là họ nhìn ngược lại, họ không thấy được cái gì mà họ thấy nó đều ngược lại hết. Thành ra khi quý vị gặp cái người điên đảo thì quý vị muốn biết sự thật á, là chỉ làm ngược lại cái lời nói của người ta là cái đó là sự thật. Thành ra Đức Phật mới nói rằng ngài dạy rằng á, cái người phàm phu như quý vị đó, nó có cái tri kiến nó điên đảo, bởi vậy cái bị sai lầm thành cái sự thật nó ở ngược lại cái sự hiểu biết của quý vị. Bởi vậy quý vị muốn biết sự thật á, dùng cái chữ phi, đó là sự thật. Ví dụ cái ông nha sĩ mà ông nói cái gì đó cái đó đều sai hết, quý vị muốn nhìn sự thật là chỉ nói ngược lại là đúng. Và đây là cái phần cái tấm 552 là một cái nó tóm lại cái ý nghĩa của phần kinh đầu, nó rất 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 là gọn vỏn vẹn, đó là chỉ nó ngược ra thôi, nó đi ngược lại tất cả những cái tri kiến của cái người phàm phu. Ví dụ mình cần ăn ba ngày ba bữa, không cần, tình yêu là quan trọng nhất. Mình có nên truy cầu cái tình yêu, mình truy cầu cái tự do, mình truy cầu cái hạnh phúc, tất cả những cái tư tưởng đó là đều là điên đảo hết. Nói cái khác, những cái tư tưởng, những cái quan niệm, những cái hiểu biết, tri kiến cái gì mà đã phát triển ra cả cuộc đời mình, nó đều là điên đảo hết. Nên Đức Phật mới nói rằng cái sự thật á, nó không phải như cái vị tưởng đâu. Cái lý do gì mà nó khiến cho cái tri kiến của chúng ta nó bị điên đảo? Trong Phật giáo có cái gì mà chứng minh rằng cái đó là thật, cái đó là đúng, cái đó là chúng ta bị điên đảo? Thầy đang thử cái sự hiểu biết về Phật giáo quý vị. John, lòng tham, Vicky, khổ, vọng tưởng và cái khổ. Yes, something, cái ngu ngoài đạo, vọng tưởng và khổ sở. Tám. Câu hỏi là tại sao tất cả nó đều là điên đảo? Cái nhìn của mình, của ai cũng đều điên đảo. Cái nhìn của con là điên đảo. Phật nói thẳng bằng. Tại sao cái chấp trước nó khiến chúng ta làm điên đảo, làm chúng ta điên đảo? Tại vì mình mà khi mà có chấp trước thì mình khó mà thấy được cái có được trí huệ. Cái ngã, cái bản tính của cái bản ngã chúng ta nó chấp trước vào. Mà cứ nó chấp trước vào cái gì thì nó bắt đầu nó méo mó cái sự thật, cái sự kiện để từ chứng minh cho nó là nó đúng. Cái bản ngã chúng ta nó phải đúng. Cái bản ngã mình bao giờ nó cũng tin là mình đúng hết. Cái bản ngã chúng ta là chúng ta, cái đặc tính của bản ngã là khi là tin, hoàn toàn tin là mình đúng. Thành ra tất cả những cái gì mà quý vị nhìn qua cái nhãn quan của bản ngã chúng ta đó, nó đều bị cái bản ngã nó méo mó hết để nó chứng minh là nó đúng. Thành nếu như quý vị còn có cái bản ngã đó, nó tự động nó méo mó cái sự thật để mà tự phục vụ lấy cái nhu cầu của mình. Một cái người đệ tử nói ông thầy này hoàn toàn sai lầm, mặc dù ông thầy rất là đúng, ông thầy có nhiều trí huệ lắm, mà người đệ tử nhất định tin là ông thầy mình sai. Tại sao vậy? Tại vì cái bản ngã mà nói ông thầy mình không cách nào mà đúng, mình mới đúng, đúng. Nó dễ sợ như vậy. Đối với bản ngã đó, Phật là Bồ Tát nó chả ăn nhầm gì hết, mình vẫn là đúng như thường. Mình có thể tồn tại nếu không có bản ngã là không? Người đó là Phật hoặc là A-la-hán. Tại A-la-hán không còn cái bản ngã nữa. A-la-hán là cái trình độ đầu tiên của trí huệ mà cái bản ngã nó bị dẹp xuống, nó bị chà đạp xuống. Tôi hỏi là vậy chứ cái bản ngã của A-la-hán Bồ-Tát ra sao? Thầy nói là cái đó là cái bí mật của họ, thầy không thể nào tiết lộ cho quý vị được. Hỏi cũng vô ích thôi. Chừng nào tới đó quý vị sẽ thấy. Mình có thể tồn tại nếu không có bản ngã là không? Thầy giảng cái này cho quý vị yên tâm. Bản ngã nó có hai cái khía cạnh. Bản ngã nó có, bản ngã nó từ phía trong nhìn ra hoặc từ phía ngoài nhìn vào. Thầy hỏi cho nó rõ ràng. Câu hỏi đó muốn cái ngã nó còn tồn tại đó là cái ngã nào? Cái ngã từ trong nhìn ra ngoài hay là ngoài nhìn vào trong? Như quý vị thấy không? Phía trong quý vị là một vị A-la-hán. Được phía ngoài, vì thế không? Người A-la-hán nó không còn bản ngã nữa. Cái ngã nó là không rồi. Nhưng điều quý vị, lúc mà nhìn vào người A-la-hán, quý vị còn cái bản ngã. Thì quý vị nhìn với cái bản ngã, quý vị thấy một cái bản ngã khác. Nhớ không? Cái chữ điên đảo không? Không có bản ngã mà nhìn nó bản ngã. Thành ra cái thế giới nó vẫn còn bản ngã như thường. Thành ra thế giới nó vẫn còn tồn tại, tại luôn luôn vẫn có một cái người còn bản ngã như thường. Thành cái thế giới nó vẫn còn tồn tại, mặc dù cái vị tu không tu nó vẫn còn tồn tại như thường. Thì thầy mới nói, thầy mới giải nghĩa là, bởi vì Đức Phật mà thấy những người điên đại như vậy, Đức Phật dạy bằng cách nào? Đức Phật nói là ví dụ cái chữ không, chữ phi, nghĩa là cái cách nhìn quý vị nó bị sai lầm, tại cái nhìn quý vị bị điên đảo, nó không phải là sung sướng đâu, không phải là tự tại đâu, không phải là hạnh phúc đâu. Nhất á, thầy đùa, nhất á là cái đau chân quý vị trong lúc cái thiền thất này, nó không có gì dễ sợ đâu. Một người lập tức chụp và nói là rõ ràng thầy là điên đảo, chứ cũng con đâu có điên đảo đâu. Thành ra Đức Phật dạy đó sao? Ngài nói là nó không phải như quý vị tưởng tượng đâu. Quý vị muốn thấy sự thật là quý vị phải làm theo tôi chỉ này, thì sẽ thấy được cái sự thật. Quý vị chỉ cần thả những cái chấp trước, tự động nó sẽ thấy được. Khi quý vị không còn chấp trước nữa, quý vị sẽ thấy được sự thật. Tại sao? Và khi quý vị không còn chấp trước nữa thì quý vị không cần phải méo mó sự thật nữa. Nên cái Phật giáo mình á là chủ trương quý vị chỉ cần chặt những cái chấp trước thôi. Mỗi cái kiếp của quý vị là quý vị xây thêm một cái lớp của chấp trước nữa. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Bởi vì vậy, bây giờ quý vị mới hiểu tại sao những cái chuyện trong Phật giáo mình, chuyện Phật giáo mình đều nói là Phật Bồ Tát á là bỏ đời đời kiếp kiếp để mà gạt bỏ từng lớp của cái chấp trước đó. Làm sao nhận được cái chấp trước của mình? Cái mình thích, ok? Những cái mình thích. Thì thấy không? Thích cũng là một cái chấp trước. Không thích cũng là một cái chấp trước. Không chạy đâu được hết. Tất cả cái vị làm cái gì đều là chấp trước hết. Tất cả cái vị làm cái gì đều là chấp trước hết. Các vị đồng ý không? Nên mình được dạy, được khuyến khích là chúng ta nên tự tin. Cái đó là một cái loại chấp trước là không? Sao phân biệt được sự thật với là cái vọng tưởng? Vọng tưởng là sai. Bởi vậy cái câu hỏi trả lời rất là đúng, mà thầy suy nghĩ hoài không biết cái chỗ điên, thấy điên đạo có trả lời ông là chỗ nào, thầy nghĩ hoài nghĩ ra là chị thua. Thầy nói là tất cả cái vọng tưởng, tất cả cái tư tưởng đó, nó đều là vọng tưởng. Một cái tư tưởng là một cái vọng tưởng, tức là nó sai, cứ nghĩ là nó khởi lên thì mình không cần phải theo nó, chỉ làm như vậy thôi. Nó khởi lên mình theo thôi. Ok. Vấn đề là cái cô với cái câu hỏi là cô ý câu hỏi là làm sao tôi nhận được cái đúng với cái sai. Đó, là giữ giới, cái cách quý vị trả lời đó không thiếu cái lòng từ bi. Làm sao bây giờ? Nếu như mình nói bất cứ mình làm cái gì nó đều sai thì mình làm cái gì bây giờ? Vui. Không phải là chán đời không? Chán trường không? Nếu có thật thì có giả thì có thật. Thấy nó hay không? Bất cứ chỗ nào mà có cái giả thì nó có cái chân ở đó. Thành ra nếu như mà quý vị không chụp vào cái giả này thì chỉ còn lại cái chân thôi. Nếu như quý vị mà không có chụp, nếu mà nó có giả với thật ở trong nó cùng một chỗ, thì quý vị muốn thấy sự thật là quý vị chỉ cần không chụp vào cái giả thôi là cái nó có sự thật ở trong. Ngày câu này ông nói nó là về ông Đức Phật thấy được cái này, tại là mình mà thấy nó khác Phật thì nói con phải cẩn thận, không nên nói Phật thấy này, Phật nghe cái nọ. Tại cái đó là cái cảnh giới của Phật, làm sao con biết được, làm sao con mô tả được cái cảnh giới đó được. Cái mình á, mình chỉ cần biết á, là mình chỉ cần biết Đức Phật dạy mình nên làm cái gì để cuối cùng có thể thấy và nghe như Phật được mới là quan trọng. Còn cái gì mình biết, mình muốn biết cái Phật thấy gì, nghe gì, cái đó là không quan trọng. Cái đó là vọng tưởng thôi. Ok? Để dành những cái lời đó cho những cái người mà họ muốn khoe khoang, mà bị bờ, họ nói là muốn tôi hiểu cảnh giới Phật, hiểu cảnh giới Bồ Tát. Không phải chuyện của mình. Phật mới dạy mình bao giờ kèm chuyện với cái chuyện đó. Phật mới nói là cảnh giới tôi như vậy. Đức Phật nhớ, Đức Phật không bao giờ nói tôi thấy được như vậy. Thành ra mình không cần thêm, cần thêm chữ. Cái Đức Phật mà dạy chúng ta là bị chúng ta làm để mà thấy được, có được cái tri kiến của Phật. Chứ không bao giờ mô tả tri kiến Phật là cái gì hết đó. Đức Phật không thể nào mô tả cho quý vị được cái mà Ngài thấy là cái gì, cái Ngài biết là cái gì, không thể nào Ngài mô tả được. Tất cả trong sách của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo mình đó, Đức Phật không có chỗ nào Đức Phật nói là tôi thấy cái này, tôi thấy cái nọ, tôi nghe cái này, tôi nghe cái nọ. Đức Phật chỉ nói là con, các con mà muốn thấy cái mà Như Lai thấy, các con muốn hiểu cái Như Lai hiểu thì con phải làm như vậy mới tới được cái cảnh giới đó. Đức Phật không bao giờ mô tả cảnh giới của Ngài là cái gì hết. Cho những người phàm phu, mấy người mọt sách mới ngồi bắt đầu tưởng tượng ra là cái này nọ thôi. Những cái người điên đạo mới bắt đầu nói những dùng cái lời nói như vậy, mô tả những cảnh giới của Phật Bồ Tát tầm bậy, nó có chuyện đó đâu. Ok. Thật trở về cái vấn đề những người muốn biết làm sao mình phân biệt được cái sự thật với là cái giả, với cái dự kiện là người ta mới nói đó, là bất cứ tư tưởng nào đều là giả. Thành trong cái tu hành là mình chỉ khi mà mình chỉ, chúng ta chỉ cần không chụp vào cái giả thôi. Có nghĩa là khi mỗi khi mà quý vị mà có một tư tưởng nó khơi lên là quý vị không chạy theo nó. Khi mà quý vị không chụp vào những cái tư tưởng, thấy không? Không được làm gì. Đấy, hiểu không? Quý vị không làm gì hết á. Cái những cái tư tưởng là nói là mình đúng, tư tưởng nói là ông thầy sai, nói là mình chắc chắn. Mỗi tư tưởng đó nó đều là giả hết. Mà nếu quý vị không làm gì hết á thì tự động nó sẽ chết. Khi mà những tư tưởng nó chết rồi thì sự thật nó còn lại. Không cần làm gì, sự thật nó đã có sẵn nó rồi. Bởi vậy mình ngồi thiền cả ngày đi làm cái gì? Để mình thấy những cái tư tưởng nó khơi lên. Mình nhất định không làm cái gì hết. Mình tập không làm cái gì hết. Quý vị thấy không? Cái gì lại một câu chuyện. Tùng vừa rồi, lần đầu tiên có một người đó tới cái chùa, để tham dự cái thiền thất lần đầu tiên luôn nè. Trước khi ngồi hỏi nhiều và cố gắng làm những chuyện thầy dạy, trước khi đi con hỏi câu, nó là trước con tới đây với thầy gần cái tuần này. Con thấy để ý rằng thầy không dạy con cái gì hết á. Như thầy chỉ dạy con chỉ ngồi đó mà xếp bằng thôi. Vì đồng ý không? Không có gì để mà dạy. Thầy có dạy cái gì không?
Con nhớ là thầy dạy làm cái cô đó là có cái dạy đó. Thầy chú ý là cái đúng. Thầy đương nhiên nó ra một hết hết. Mà thầy cần là cái người học sinh nó kiên nhẫn.
Thầy dạy cô không làm là cô tới cô rầy thầy. Thầy dạy cô là ngồi xếp bằng. Thầy dạy cô là cô ngồi, mà cô đâu có làm đâu. Cô nhiều khi đi ngủ sớm, nhiều khi là dậy trễ, nhiều khi dậy sớm, nhiều khi phải đi lo cho đứa con trai. Tại đâu bị cô làm chuyện đó đâu. Cô đâu có làm theo lời thầy dạy đâu. Thầy dạy đâu mà cô không chịu làm, cô đòi muốn biết thêm. Làm chưa xong ra bài, làm chưa xong còn đòi bài mới. Nếu mình thầy cho bài làm chưa xong, sao thầy cho bài tiếp làm cái gì? Ok, không có căn bản sao mà dạy được. Không chịu làm sao mà dạy tiếp được. Cứ đòi biết thôi. Cái người này, cái người mà chấp trước muốn biết. Cách duy nhất mà quý vị biết đó, là bằng cách quý vị phải làm thôi. Làm mới biết được. Trong Phật giáo, cách duy nhất mà quý vị mà hiểu được là bằng cách phải làm theo cái lời dạy. Cách duy nhất. Tại vì thầy có thể nói, quý vị thầy có thể mô tả cảnh giới cho quý vị tới tận thời gian là quý vị cũng thể nào hiểu được. Tại sao vậy? Nhớ không? Quý vị là đang còn điên đảo. Thầy nói quý vị làm cái gì? Quý vị biết, cái lòng ham muốn biết đó là chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Mà nuôi cho quý vị. Không dạy mới là dạy. Mới gọi là dạy mà không dạy. Dạy qua cái không dạy. Giảng qua cái không giảng. Nói bây giờ cô mới hiểu tại sao vào trường đại học học về Phật giáo là chả học gì Phật giáo. Tại vì họ chả học gì. Thiệt sự là cái tri kiến gì chân chính đấy. Phí thì giờ đời. Đây thầy giảng thêm cho quý vị thêm cho hiểu thêm tí nữa. Tại sao quý vị nói là thầy cũng dạy con cái gì hết. Quý vị á, thầy dạy quý vị ngồi thiền, tham thiền cho tới từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Cái thiền thất là như vậy. Thứ nhất á, quý vị ở đây một tuần rồi, quý vị làm gì chưa, quý vị được chưa? Quý vị làm được chưa? Dạy rồi, dạy đây nó đủ đó. Cái lời nói là nếu làm không được, tức có nghĩa quý vị phải tìm cái cách mà làm cho được chứ. Thấy cái tế nhị không? Dạy trong không có dạy. Phải làm cho xong thì mới hiểu được cái lời dạy. Đúng chưa? Cái sự hiểu biết là biết, có thể là biết cái cách làm, biết làm chứ không phải biết cái cách làm. Cách làm chỉ là cái tri kiến thôi. Biết làm mới là quan trọng. Cái này rất rất là thông thường, người ta thích muốn hiểu biết. Mình nên khuyến khích những cái chuyện đó. Họ muốn biết là biết cái false knowledge. Cái tri kiến mà chân chính là mình có thể làm được. Nếu quý vị chưa làm được, quý vị chưa, thực sự chưa hiểu. Mà có cái lòng tin. Phần khác là cái thanh tâm. À, tâm chỗ nào? Cái thanh tâm ở cái chỗ mình làm. Có người nói với thầy. Đừng hiểu lầm, hy vọng quý vị đừng hiểu lầm thầy. Cái thanh tâm ở chỗ mình làm. Có người nói với thầy. Con thật từng mà nói với thầy, con muốn thú thật với thầy. Con thành thật mà nói cho thầy biết. con ao ước và chi mà có đủ phước để mà xuất gia. Thầy nghe xong thầy cười trong bụng. Tại vì nếu mà thầy cười trước mặt chắc ông sẽ giận như sợ. Nếu như mà quý vị thiệt sự mà cái ông đó mà thiệt sự mà thành thật mà muốn có đủ phước để mà xuất gia, nhắc quý vị biết làm á, chịu khó làm mới thấy được cái quả báo. Khi mà quý vị điên đạo đó, quý vị không nên chạy theo cái giả. Ok, bởi vì Đức Phật mới nói phi pháp. Okay, có người nói là không phải phi pháp nữa, thế là Phật cũng phải như vậy đâu nữa, nó vẫn là tri kiến như thường. Cái sự thật nó sẽ hiện ra, nó lộ diện ra khi mà quý vị trừ những cái chấp trước. Trước khi đó, trước khi mà tới được thấy sự thật, quý vị chỉ cần nhớ rằng trong cái tâm quý vị đó, nó có một cái nó bất biến. Nó gọi là bất biến là tại vì cái thể bất biến là tại vì nó là sự thật. Thành ra nếu nó thật thì nó không cần, nó không có ỷ lại vào cái tư tưởng, cái nghị luận, okay? Cái dư luận. Không cần ỷ lại vào cái bằng cấp. Bởi vì mới gọi là bất biến, cái thể bất biến. Nó bất biến, thể bất biến vì nó là cái sự chân thật. Nếu quý vị làm như vậy thì quý vị có thấy được cái sự thật. Quý vị không cần theo cái vọng tưởng, không nên nuôi những cái vọng tưởng đó, thì quý vị sẽ thấy được cái sự thật. Tất cả những cái pháp môn trong Phật giáo mình đều nó quy tụ lại cái quan niệm là quý vị không nên nuôi dưỡng cái giả. Không cần nuôi nó, không nên nuôi nó, đừng có chạy theo nó. Và nếu như quý vị làm như vậy thì quý vị sẽ thấy được cái sự thật nó đã có sẵn đó rồi. Đó theo quan niệm mà bà nhập thanh nói là có giả thì có thật, có nghĩa là nếu như có giả có thật cùng một lúc ấy, thì quý vị muốn thấy sự thật là chỉ cần không chụp vào cái giả là nó sự thật nó còn lại. Cái bản tính của bản ngã mình ấy, là thích chụp, okay? Và thích chấp trước, thích chụp vào cái tri kiến. Khi quý vị tới cái cảnh giới, quý vị thấy được cái sự thật vì quý vị không còn chấp trước nữa. Có nghĩa là quý vị sẽ không còn cái tham, không còn cái sân, không còn cái si nữa. Cái đó là cái tiêu chuẩn của cái sự thật. Cái sự thật đó, nó không có cái tham sân si. Thì lúc đó, quý vị thấy được cái sự thật rồi thì quý vị phải bắt đầu phát triển cái tâm từ bi. Rồi cái là đúng cái việc cần làm như vậy. Khi mà quý vị thấy được cái sự thật rồi, quý vị có hai khía cạnh. Okay. Thì vợ chồng của quý vị, cha của quý vị đó, vẫn còn điên đạo. Mình phải bao dung cái vô minh của họ. Cái trí huệ đó, nó có thể giúp quý vị bao dung được cái vô minh. Mình không có từ bỏ người ta tại vì người ta vô minh. Đó gọi là từ bi. Cái hành động này, nó được cái động cơ thúc đẩy hành động này là cái tâm từ bi. Nếu quý vị bỏ cuộc đời quý vị mà chạy theo cái sự thật thì cái sự thật đó nó không thể nào thiếu cái tâm từ bi được. Mình phải tập cái trí huệ, mình bao dung, mình vẫn còn sống trong cái xã hội, mình còn chung đụng những người khác. Thế còn chúng sanh đó thì mình phải bao dung cái sự vô minh của họ. Thành ra cái sự thật mà chân chính đó, là mình có thể sống trong cái vô minh mà không có từ bỏ cái vô minh, không có chê bai cái vô minh, không có khi thường cái vô minh. Quý vị phải trong buồn mà quý vị để cái buồn nó khinh thường cái việc làm, nó làm nó coi thường cái gì. Nghe không? Người nghe nhạc là một cái hành động vô minh. Mình không cần phải dẹp nó, mình chỉ cần tìm cách làm bao dung cái hành động vô minh đó thôi. Thầy đừng có nói là thầy tuần vừa rồi ấy, thầy đang dạy quý vị chưa thấy cái lời dạy của thầy thôi. Ok? Là dạy quý vị cái phần đầu là phải bỏ hết tất cả. Để đơn giản quý vị ngay phần sau rồi là phải biết bao dung tất cả. Không thể nào phát triển cái trí huệ, cái không, cái phi trí kiến này mà không chịu sửa soạn để mà phát triển cái bao dung. Nên nếu mà thầy nói cái vị làm đi, quý vị nói làm đủ rồi, không làm nữa, thì lỗi ai vậy? Vì có cái tâm từ bi, tất cả nó đều là bình đẳng. Quý vị thấy không? Nếu người ta mà làm cái vị đau khổ, làm vị phiền não, thì nó trách người ta. Người ta làm mình phiền não, ta đang đầy đọa mình, tại người ta đáng bị dày vò, ta đang bị đầy đọa, nên người ta phải truyền nó lại cho mình. Mình thấy cái khổ người ta nhé, đó là tâm từ bi. Đừng có trách móc người ta. Hôm nay chưa muốn đi thích học thần thông, hôm nay thầy nói mấy giảng thì nghe ngon lành lắm, điều tôi vẫn chẳng thà thầy giảng tôi cách mở thần thông, chứ còn đừng giảng mấy chuyện trên trời dưới đất không. Bởi vậy mình phải cần ngồi đó, nó đau chừng nào mình cũng ngồi chịu trận, thì lúc đó mình mới thiệt sự hiểu cái từ bi là cái gì. Mình cần phải bỏ chạy, mình nó đau, mình cái chân nó đau, lưng nó đau, tại vì trong quá khứ mình đã làm nó đau như vậy rồi, bây giờ nó tới nó đòi nợ lại, nó trả nó, nó mà sợ. Thành cái gì hỏi thầy, thầy còn đau chân không? Thành cái gì hỏi thầy đó, thầy còn đau chân không? Cái gì nghĩ sao? Cái phần đầu tiên hết á của cái kinh này á, là cái gì nhìn cái đau, cái gì nó mất luôn cái đau. Cái gì thấy không? Cái phần đầu nói phi cái này là sao, là ngồi cho cái kìm cái chân nó cái đau nó thành không. Cái đau thành không nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị không có còn từ bỏ nó nữa. Hiện bây giờ quý vị từ bỏ nó tại quý vị sợ nó, quý vị nghĩ nó là thiệt. Và quý vị nói, quý vị nghe, ngồi đó trên cái chân nó bong luôn, cái đầu gối nó bong luôn, cái mông nó bong luôn, nhưng để mình làm gì hết, đương nhiên nó đau. Mình ngồi ra máu nó không chảy thì sao nó không đau được? Mình nói nó không đau là mình nói láo. Nó đau nhưng mình không còn phiền não, không còn sợ nó nữa, mới gọi là không. Mình không còn lo, mình không còn sợ nữa. Nghe cho rõ, nếu như cái việc thiệt sự mà có thể mà thấy cái không, cái đau nó không, lúc đó không còn đau nữa, tự chủ đó, là người ta làm gì làm, mình chặn ngã lại, không có phản ứng, là mình có hoàn toàn tự tại, hoàn toàn tự chủ. Ok. Phần thứ nhì, tất cả mọi cái pháp nó đều là bình đẳng. Cái phần đầu là cái vị của cái tu hành bước đầu đó. Phần đầu là cái vị phải chạy, thấy cái đau, thấy cái khổ, cái vị chạy tránh nó. Phần thứ nhì quan trọng hơn nữa là quý vị phải chọn cái khổ, chọn chịu đựng cái khổ, mới thực sự có được cái tâm từ bi. Từ bi là cái gì? Cái đau của quý vị là cái đau của thầy. Quý vị vừa thấy cái đau người ta, quý vị mới có thể bắt đầu giúp được. Không thể nào nói là để yên tôi yên thân, để tôi thanh tịnh. Ok, cái nhất như đó nó đều quái đòi hỏi cái việc có cái tâm từ bi. À, mình chấp nhận cái đau khổ, mình chạy tới mình không sợ đau khổ, mình gánh cái đau khổ người ta. Mình sẵn sàng chịu đựng cho họ. Sẵn sàng giúp họ. Tại sao có nhiều trường hợp mình phải không nên làm việc quá lố? Tại duyên nó chưa đủ. Cách khác là người ta chưa đủ phước, mình giúp chưa được. Mình phải đợi cho khi nào nó chín mình mới giúp được. Hoặc cái phương tiện khác, phương diện khác, bởi vì chưa đủ sức, phải kiên nhẫn và phát triển cái khả năng cái đó trước khi mà giúp. Chẳng biến mà tùy duyên. Mình không giúp, người ta nghĩ mình không giúp. Sao kiến đang mắc gì không? Ừ. thầy kể chuyện, rồi mấy người không có mặt ở đây thầy kể lại cho họ nghe, mấy người không có mặt ở đây nghe, là có cái chùa khác thầy tu thì người ta gồng, người ta nói là tôi không có nhìn quanh nhìn quốc, tôi không cười, tôi không mỉm cười, tôi không nhìn đâu nhìn ra, tôi chỉ giữ chánh niệm thôi. Cái chùa mình vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười thoải mái, đó là chẳng biến mà tùy duyên. Mình á tùy duyên, tại người ta nói chuyện mình phải nói, đấy người ta nói chuyện của mình mà mình quay mà không đổi nghĩa là sao? Không đổi nghĩa là cái vị đang nói chuyện và đang trong định. Cái vị có thể nói chuyện mà trong định chứ. Cái chùa mình tu là như vậy đó, mình nói chuyện trong định, định mới có thể tùy duyên được. Bất biến có nghĩa là quý vị không bị cái ngoại cảnh ảnh hưởng quý vị, mới gọi là định lực. Mình không bị ảnh hưởng, sao tới đó được, mình không phải sợ.
Thầy thắc mắc gì không?
Ví dụ khi vị mới thấy, phải đồng ý với thầy là thấy cái tu đại thừa nó thú vị dễ sợ, nó vô tận, nó vô tận. Cái phần đầu á là mình chỉ cần không cái thằng ngã thôi là mình xong chuyện rồi, A-la-hán bích chi Phật. Sau cái đại thừa là mình phải đối phó với tất cả hằng ngã của tất cả chúng sanh, nó vô tận, thú vị vậy đó. Rồi mình mới thật sự mình bỏ được cái sợ, không có gì phải sợ hết đó. Bởi vì mình phải cần, mình không còn sợ sệt nữa. Bởi vì quý vị phải cần tu thiền thất, tại vì quý vị tập chịu đựng cái đau, chịu đựng bị đánh và không còn sợ nữa. Mình muốn giúp người ta, mình phải thấy thực sự biết cái đau đớn của người ta ở chỗ nào, mình chịu nhẫn chịu cái đánh của người ta.